mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, phát triển văn hóa con người Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Nhận diện những vấn đề đang đặt ra, từ đó có giải pháp hữu hiệu để tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc có bản sắc riêng sánh vai cùng bạn bè quốc tế là điều quan trọng nhất đối với thế hệ trẻ ngày nay. Trong một âm nhạc Việt, xin mời quý thính giả cùng đến với bài viết Dấu ấn văn hóa dân tộc thiểu số trong âm nhạc Việt của tác giả Phạm Như Trang. Các bạn thân mến, theo dòng chảy thời gian, nhất là trong thời đại ngày nay, xuất hiện các dòng nhạc mới khiến những làn điệu của các dân tộc thiểu số không còn xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống thường ngày. Tuy vậy, chất liệu dân ca dân tộc vẫn luôn có sự ảnh hưởng lớn đến âm nhạc hiện đại, đi vào những sáng tác mới theo nhiều cách khác nhau. Thật tự hào khi những nhạc sĩ tỉnh nhà vẫn luôn có cách riêng để làm sống dậy những làn điệu dân ca tưởng chừng như xưa cũ, để âm nhạc dân tộc sống mãi cùng thời gian trong dòng chảy âm nhạc đương đại. Trong một âm nhạc địa phương, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Đào Minh Tâm về mảng đề tài này sau một nhìn ra thế giới với thông tin về bảng xếp hạng âm nhạc cuối năm có gì hot. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật. Sáng ngày 27 tháng 12 vừa qua, tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã tổ chức tọa đàm giải pháp bảo tồn và phát huy di sản Hán Nông tỉnh Gia Lai. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã trao đổi một số nội dung liên quan đến lịch sử vùng đất Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai, qua tư liệu Hán Nông lưu trữ. Các phương thức sưu tầm tư liệu Hán Nông giới thiệu một số sắc phong ở khu vực phía Tây và di sản Hán Nông ở vùng phía Đông tỉnh. Buổi tọa đàm nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật giữa các nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa và những người quan tâm đến di sản Hán Nôm, qua đó làm rõ giá trị lịch sử văn hóa của nguồn tư liệu Hán Nôm đang lưu giữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đồng thời đề xuất các giải pháp trong công tác bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay. Dịp này, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai đã tổ chức trưng bày chuyên đề Từ sử liệu Hán Nôm nhìn về lịch sử Gia Lai, giới thiệu nhiều tài liệu, hình ảnh chọn lọc từ nguồn sử liệu Hán Nôm, góp phần giúp công chúng tiếp cận trực quan hơn với lịch sử hình thành phát triển vùng đất và người Gia Lai qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai cũng ra mắt ấn phẩm văn hóa khoa cử và trường thi Bình Định, khảo cứu và tuyển dịch. Đây là công trình nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ truyền thống hiếu học, khoa bảng của vùng đất Bình Định xưa, đồng thời bổ sung thêm nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho công tác nghiên cứu lịch sử văn hóa khu vực Trung Bộ nói riêng, cả nước nói chung. Chiều ngày 24 tháng 12 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Khơ Rê xã An Vinh. Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Khơ Rê xã An Vinh tỉnh Gia Lai được thành lập trong khuôn khổ dự án 6 bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Câu lạc bộ quy tụ 50 thành viên là nghệ nhân, già làng, người có uy tín và thanh niên địa phương nhằm duy trì sinh hoạt văn hóa dân gian, truyền dạy dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, phong tục tập quán truyền thống, góp phần nâng cao vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Dịp này, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng tập huấn cho đại diện các hộ người Hơ Rê ở xã An Vinh kỹ năng làm du lịch cộng đồng. Trước đó, ngày 23 tháng 12, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ra mắt câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Banakrim xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai với 50 thành viên tham gia. Việc thành lập hai câu lạc bộ nói trên là một phần trong kế hoạch xây dựng 11 câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư tại các tỉnh thành phố Bắc Ninh, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Gia Lai và Vĩnh Long nhằm góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và tạo nền tảng phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những nét đẹp văn hóa dân tộc thiểu số đặc trưng đa dạng chính là một nguồn cảm hứng, một chất liệu độc đáo được nhiều nghệ sĩ khai thác. Bằng việc vận dụng sáng tạo, khéo léo, kết hợp các yếu tố dân tộc với âm nhạc hiện đại, họ đã mang đến sự bùng nổ mạnh mẽ cho những đứa con tinh thần của mình, góp phần không nhỏ vào việc quảng bá, đưa nét đẹp, bản sắc vùng cao đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Trong một âm nhạc Việt, xin mời quý thính giả cùng đến với bài viết Dấu ấn văn hóa dân tộc thiểu số trong âm nhạc Việt của tác giả Phạm Như Trang.
Trong kho tàng âm nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số Việt Nam, âm nhạc của mỗi dân tộc lại mang một sắc thái riêng, gắn liền với đời sống tinh thần của mỗi dân tộc. Cùng với dòng chảy của thời gian, với sự sáng tạo của các nghệ sĩ, âm nhạc dân tộc cũng được làm mới để phù hợp với xu hướng hiện đại. Không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, âm nhạc của các dân tộc thiểu số còn góp phần làm giàu thêm cho nền âm nhạc Việt Nam. Là một quốc gia đa dân tộc, Việt Nam có sự đa dạng về văn hóa, phong tục, ngôn ngữ, tiếng nói. Trong đó, âm nhạc mang sắc thái riêng, bao gồm kho tàng dân ca, nhạc cụ phong phú, đặc sắc, gắn liền với đời sống tinh thần của mỗi dân tộc. Nếu đồng bào dân tộc Thái có điệu khắp, một làn điệu dân ca đặc trưng, giàu bản sắc, đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong các lễ hội, đám cưới, lễ mừng nhà mới, mừng cơm mới, mừng năm mới. Thì người Chăm lại tự hào với làn điệu Hờ Ri gắn liền những câu hát ru sâu lắng, da diết. Âm nhạc của mỗi dân tộc có những nét đặc trưng, đa dạng là thế. Nhưng khi sống trong nền âm nhạc đương đại, chất liệu âm nhạc của mỗi dân tộc lại được chuyển hóa, được làm mới để phù hợp xu hướng và thị hiếu của người nghe. Với người miền núi, âm nhạc là môn nghệ thuật kết hợp âm thanh nhằm diễn tả tình cảm, tâm tư, nguyện vọng, ý chí của con người. Nó là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong mỗi dân tộc. Đặc trưng của mỗi dân tộc thông qua các làn điệu dân ca như Tin Tin, Xê Đăng, Hát Treo, Ca Dông, Sơ Ru, A Giới, Ca Lu, Kho là thông điệp, thông báo giữa làng này và làng kia có lễ hội mời khách đến dự, động viên tinh thần nhau sau những ngày lao động mệt nhọc. Với người Co, người Xê Đăng, cồng chiêng là thước đo phẩm chất của gia đình và dòng họ nên được gìn giữ rất cẩn trọng. Còn đàn đá hay trống đất là những nhạc cụ thường được dùng khi đi lên rẫy cảnh báo con thú. Âm nhạc miền núi dân tộc thiểu số là một kho tàng rất phong phú, đa dạng thông qua các nhạc cụ, làn điệu dân ca, dân vũ, lễ hội bài cúng. Nơi âm nhạc hình thành từ hang đá, bên bếp lửa hồng ấm cúng, từ lời ru của mẹ và lời kể khang của cha, từ dòng sông ngọn núi, dòng thác, tiếng chim ca. Tất cả những nét đẹp văn hóa dân tộc thiểu số đặc trưng ấy chính là một nguồn cảm hứng, một chất liệu độc đáo được nhiều nghệ sĩ khai thác. Bằng việc vận dụng sáng tạo khéo léo phối kết hợp các yếu tố dân tộc với âm nhạc hiện đại, họ đã mang đến sự bùng nổ mạnh mẽ cho những đứa con tinh thần của mình, góp phần không nhỏ vào việc quảng bá, đưa nét đẹp bản sắc vùng cao đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Thời gian gần đây, thị trường âm nhạc đón nhận nhiều sản phẩm là kết quả của việc kết hợp giữa chất liệu văn hóa dân tộc thiểu số với rap hay nhạc điện tử sôi động, tạo cầu nối thú vị để khán giả có cơ hội được tìm hiểu nhiều hơn về phong tục tập quán, văn hóa và cuộc sống nơi vùng cao. Có thể kể đến bài hát À Lôi, lấy cảm hứng từ một câu cảm thán À Lôi quen thuộc của người Tây, kết hợp thêm tiếng khèn sáo mèo quyện với giai điệu bài hát đã gợi lại những âm thanh núi rừng cùng nhiều nét đặc trưng trong văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Sự thành công của các sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian gần đây đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của văn hóa dân tộc trong âm nhạc Việt. Mặc dù nó không phải là những ca khúc đậm chất dân tộc hay được trình diễn ở những sân khấu có tính chất giới thiệu văn hóa một cách bài bản, nhưng chúng lại có khả năng tạo trend, kích thích người nghe tò mò tìm hiểu, khám phá về vùng đất con người mà trước đây đã rất lạ lẫm, xa vời. Đây là một tín hiệu đáng mừng, điều đó giúp tạo ra màu sắc riêng, chất Việt Nam cho các ca khúc dành cho giới trẻ hiện nay. Đây cũng là một trong những cách làm hiệu quả để giữ gìn bản sắc và khẳng định được tầm quan trọng của những nét đẹp văn hóa dân tộc trong âm nhạc đương đại để hòa nhập với âm nhạc quốc tế. Như các bạn cũng biết, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập hiện nay, với sự giao thoa du nhập văn hóa từ bên ngoài hay giữa các vùng miền với nhau, khiến cho một số thành tố là bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số đang nguy cơ bị mai một, biến mất. Do đó, việc kết hợp yếu tố văn hóa vào các sáng tác mới chính là một hướng đi độc đáo, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn quảng bá văn hóa dân tộc thiểu số đến đông đảo khán giả. Với sự đa dạng phong phú trong bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên mọi miền đất nước, mà chất liệu này hiện nay đang được đánh giá là một trong những lựa chọn để các tác giả nhạc sĩ trẻ thỏa sức tìm tòi sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa và nhịp thở cuộc sống của bản làng vùng cao. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là cách khai thác sử dụng khéo léo để tạo ra những sản phẩm mang không khí mới của thời đại hôm nay, tạo sự gần gũi và thu hút với khán giả trẻ trước làn sóng tấn công mạnh mẽ của nhạc ngoại du nhập. Để một ngày nào đó những tác phẩm mang dấu ấn bản sắc dân tộc sẽ vươn xa ra với thế giới, có chỗ đứng riêng trong dòng chảy âm nhạc nhiều màu sắc. Thật vậy, âm nhạc của các dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng và là yếu tố quyết định tạo ra sự đa sắc, đa hương cho vườn hoa nghệ thuật âm nhạc truyền thống. Điều đó góp phần tạo nên bản sắc riêng từng dân tộc, tạo nên sự phong phú đa dạng của âm nhạc Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Đêm nay ta chung tay bên nhau, men rượu ấm nồng nàn, và để bao nhiêu con tim thao thức đêm thâu. Tình yêu cao nguyên dâng cao trong ta, dần xóa tan đi muộn phiền, cho dòng suối má hòa khúc đây đây nồng nàn.
Ngọn gió hãy lắng tai nghe, rừng núi hướng về nơi đây.
Trời cao nguyên đất sao lấp lánh, soi mặt em thơ sáng ngời, và thấp thoáng kia dáng nhà sàn lửa sáng lung linh. Ngàn thông xanh vi vu reo vui, đón những người con về đây, sống vòng tay cùng hòa lời ca.
Đàn chim cao nguyên nơi tung cánh, cho trời cao mây trong ngát xanh, những cánh hoa xinh mimosa rực trong nắng chiều. Ngọn ngàn phong ba bao sông bấy lâu từng nguyệt ước vẫn dài.
Trời cao nguyên đắp sao lấp lánh, soi mặt em thơ sáng ngời, và thấp thoáng kia dáng nhà sàn lửa sáng lung linh.
Ngàn thông xanh vi vu reo vui, đón những người con về đây, rộng vòng tay cùng hòa lời ca.
Thân yêu ai đêm nay ta cùng nắm tay nhau, và để bao nhiêu con tim thao thức đêm thâu. Tình yêu cao nguyên dâng cao trong ta, dần xóa tan đi muộn phiền, cho dòng suối mát hòa khúc ấy đây nồng nàn.
Ngọn gió hãy lắng tai nghe, rừng núi hướng về nơi đây.
trời cao nguyên đất sao lấp lánh, soi mặt em thơ sáng ngời và thấp thoáng kia sáng đã sang lửa sáng lung linh. Ngàn thông xanh với vũ sao vui đón những người con về đây rộng vòng tay cùng hoa lời ca.
Đàn chim cao nguyên nơi tung cánh, chúa trời cao mây trong ngát xanh, những cánh hoa xinh mimosa rực trong nắng chiều. Ngọn lan can ơi đã bao năm từng vượt ngàn phong ba bão sông, bấy lâu từng nguyện ước vươn xa.
Và trời cao nguyện đêm sao lấp lánh, soi mặt đèn thơ sáng ngời và thấp thoáng kia sáng nhà sàn được sáng lung linh. Oh, oh.
Nhàn thông xanh vì vu sẽ vui đón những người con về đây rộng vòng tay cùng hoa lời ca.
Tình anh
quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Nồng Nàn Cao Nguyên, một sáng tác của tác giả Krasandit. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc dân gian dân tộc thiểu số miền núi luôn là nguồn cảm hứng vô tận, là chất liệu quý giá để các nhạc sĩ sáng tác nên những tác phẩm âm nhạc sống mãi cùng thời gian. Và ca khúc Nụ Cười Hơ Rê của nhạc sĩ Đào Minh Tâm là một ca khúc như vậy. Trong một âm nhạc địa phương, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ Đào Minh Tâm về nhạc phẩm này nhé.
Vâng, xin chào nhạc sĩ Đào Minh Tâm ạ. Thưa nhạc sĩ, thật sự rất ấn tượng với phần mở đầu của ca khúc. Nó là âm điệu đặc trưng riêng, nhạc cụ của âm nhạc dân gian dân tộc thiểu số miền núi. Dường như thì nó mang cả không gian núi rừng đến với tâm trí mọi người vậy.
Về âm nhạc dân gian của miền núi thì âm nhạc của người Hơ Rê nó rất khác với âm nhạc của các dân tộc khác. Ví dụ như âm nhạc của Tây Nguyên thì rực lửa, nhưng riêng âm nhạc của Hơ Rê thì nó nhẹ nhàng, dịu dàng và trữ tình. Cho nên nó viết về cái mùa xuân, nói về cái lấy âm nhạc dân gian của người Hơ Rê để viết mùa xuân là một cái mà tôi chọn để mà viết trong dịp này.
Thưa ông, đã quá rõ ràng với phần âm nhạc mà ông sử dụng trong ca khúc Nụ Cười Hơ Rê. Ở phần nội dung trong ca khúc này, ông muốn gửi đến khán giả chính là sức sống của nơi đây ạ.
Đúng rồi. Nói riêng về âm nhạc và nói riêng về cái văn hóa của cộng đồng người dân tộc Hơ Rê. Bản chất của âm nhạc nó đã trữ tình, nó đã dịu dàng, nó đã thanh thoát rồi. Thì cái về phần mà viết, tại sao tôi viết Nụ Cười? Bởi vì nụ cười nó hàm chứa rất nhiều cái ý nghĩa trong đó. Ví dụ như là người ta vui, vẻ, lạc quan, yêu đời, người ta mới cười.
Không trực tiếp nói mà người nghe lại cảm nhận được giai điệu ấy quen thuộc dù mới nghe lần đầu, gần gũi như cái cảm giác ta đang hòa mình trong khung cảnh ấy. Bức tranh này mộc mạc như những con người nơi ấy, ở vùng cao cũng có một cái gì đó rất là khác, đúng không thưa nhạc sĩ?
Đúng rồi. Thì cái tôi muốn khai thác cái nụ cười Hơ Rê, tức là cái tại sao tôi không có viết là cái gì của Hơ Rê nhưng mà viết nụ cười Hơ Rê, bởi vì trong cái nụ cười á, nó như thế tôi nói rồi, nó hàm chứa những nhiều ý nghĩa, và nhất là nụ cười của người con gái Hơ Rê, là cái người con gái Hơ Rê trong cái dịp mà tiếp khách mời rượu, hay là trong cái dịp mà múa xoan để chào khách, hoặc là trong cái lễ hội, hay là trong nhất là trong cái hội làng dưới ánh lửa bập bùng, thì cái nụ cười nó càng bí ẩn, nó càng hấp dẫn và làm gợi cảm cho cái người mà trực diện đối diện với người cười đó.
Có thể thấy âm nhạc dân gian dân tộc thiểu số miền núi có một cái gì đó rất là thu hút, và ông cũng dành khá nhiều tâm huyết cho dòng nhạc này đúng không ạ?
Thì âm nhạc dân gian của các dân tộc thì nó là vốn quý của Việt Nam. Cho nên là khi mà nhạc sĩ viết một bài gì để bảo tồn được cái vốn quý đó, thì người nhạc sĩ khi mà sáng tác một ca khúc thì dựa vào âm nhạc dân gian của dân tộc ở đó để viết nên ca khúc, thì đó một cách để mình lưu giữ được, mình bảo tồn được và phát huy được cái giá trị, cái bản sắc văn hóa của người dân tộc Việt Nam.
Chàng trai dịu dàng bên anh lửa hồng, ngọt ngào du khúc ca trời, hòa nhịp cùng câu hát ca leo ngất ngây cổng chiêng. Rượu cay ngọt ngào giọng hát vút cao ngút ngàn, kể chuyện ca trói biết bao yêu thương sáng trong cội nguồn. Bấm bông lửa thiêng theo nhịp tức trình, nụ cười hơ đê đắm say lòng anh. Điệu nhạc ca lêu vang vọng núi rừng, nụ cười em trao thiết tha bên nhau suốt đêm hội làng. Xuân sức sống tràn trề, tôi say mê bao chàng trai. Dịu dàng bên anh lửa hồng, ngọt ngào du khúc ca trời, hòa nhịp cùng câu hát ca leo ngất ngây cổng chiêng. Rượu cay ngọt ngào giọng hát vút cao ngút ngàn, kể chuyện ca trói biết bao yêu thương sáng trong cội nguồn. Bấm bông lửa thiêng theo nhịp tức trình, nụ cười hơ đê đắm say lòng anh. Điệu nhạc ca lêu vang vọng núi rừng, nụ cười em trao thiết tha bên nhau suốt đêm hội làng. Hãy
rượu cay, ngọt ngào giọng hát vút cao ngút ngàn, kể chuyện ca trai biết bao yêu thương sáng trong cội nguồn. Tim em nụ cười.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Nụ cười Hơ Rê, một sáng tác của nhạc sĩ Đào Minh Tâm. Các bạn thân mến, khi mùa lễ Giáng sinh ghé qua, thì thế giới và làng nhạc Hollywood sẽ đón chào một năm mới đến. Năm 2025 chắc chắn là khoảng thời gian mãn nhãn nhất đối với các tín đồ US-UK. Không những chúng ta đã chứng kiến được sự trỗi dậy của những tài năng trẻ cùng với màu sắc cá tính mới lạ, mà chúng ta còn có cơ hội chiêm ngưỡng sự phục sinh hoàn hảo của những thành viên kỳ cựu nhất Hollywood. Tất cả đều nhắm tới một mục đích duy nhất, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Và trước khi khép lại năm nay để bước sang một năm mới trong thế giới âm nhạc Âu Mỹ, chúng ta hãy cùng đến với một nhìn ra thế giới, điểm lại những ca khúc đã luôn giữ vị trí hot nhất trên các bảng xếp hạng uy tín nhé.
Vâng, thưa quý vị, từ đầu năm cho đến những ngày cuối năm này, Taylor Swift vẫn tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ khi duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album chính tại Mỹ. Album The Light of a Soldier đạt khoảng 91.000 đơn vị tương đương, dù giảm nhẹ 5% so với tuần trước, nhưng mà vẫn đủ để giúp nữ ca sĩ giữ ngôi vương. Phát hành bởi Republic Records, album của Taylor Swift tiếp tục vượt lên trên các đối thủ nặng ký. Theo sau cô là Morgan Wallen với I'm the Problem 76.000 đơn vị, trong khi nhạc phim K-pop Demon Hunters đứng ở vị trí thứ 3 với 67.000 đơn vị. Tuần lễ cuối tháng 12 chứng kiến sự thăng hạng mạnh mẽ của các album Giáng sinh. Có tới 18 album mang chủ đề lễ hội góp mặt trong top 50 album bán chạy nhất, trong đó 5 album lọt vào top 10. Dẫn đầu phân khúc này là Michael Bublé với album Christmas đứng thứ 4 và đạt gần 66.000 đơn vị. Những tác phẩm kinh điển tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ, bao gồm Intimate Christmas của Big Rock Boy 61.000 đơn vị và The Christmas Song của Nat King Cole 52.000 đơn vị. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về A Charlie Brown Christmas của Finn Kurodichiro 48.000 đơn vị, A Christmas Girl For You của Phil Spector 43.000 đơn vị, Barry Christmas của Mariah Carey 42.000 đơn vị. Giữa những album nhạc Giáng sinh, Olivia Ting là cái tên hiếm hoi phá vỡ xu hướng với The Art of Loving xếp thứ 7 và đạt 51.000 bản tiêu thụ. Album do Alan Ricos phát hành giúp Olivia Ting tiếp tục được nhìn nhận như một gương mặt mới giàu tiềm năng của thị trường nhạc pop soul. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ như Thad McRae, Stray Kids và Sabrina Carpenter vẫn duy trì thứ hạng cao với những album không mang tính mùa vụ. Ngoài top 10, các album lễ hội vẫn chiếm ưu thế ở nhiều vị trí khác. Ultimate Greek của Frank Sinatra đứng thứ 15 với 37.000 đơn vị, trong khi Pentatonix, Andy Gilliam và Brenda Lee cũng đạt thành tích đáng chú ý ở nửa dưới bảng xếp hạng. Xu hướng này phản ánh thói quen tiêu thụ âm nhạc theo mùa tại Mỹ, khi các ca khúc và album Giáng sinh luôn tăng trưởng mạnh mẽ vào tháng 12 hàng năm. Ở những vị trí thấp hơn, Liz Baby tiếp tục tăng trưởng với The List trong tuần thứ 2, 34.000 đơn vị. Phiên bản kỷ niệm của Holotares Playboy Catchy ra mắt ở vị trí 44, trong khi Olivia Rodrigo góp mặt trong top 50 nhờ bản ghi hình trực tiếp tại Glastonbury. Trong tuần tới, thì các album mới của 21, Stravic, Breath Again và Pink Floyd sẽ được phát hành. Dù không mang chủ đề Giáng sinh, các sản phẩm này có thể tạo ra sự dịch chuyển nhất định trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, theo truyền thống, các album lễ hội kinh điển nhiều khả năng vẫn giữ ưu thế cho tới đầu tháng 1. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. I do too, but we gotta be patient. Cause someone like me and someone like you really shouldn't work, yeah, the history is proof. Damned if I don't,
keep it when we don't know the best we've been in, the names and the faces of who we were with. And oh, ain't nobody perfect, but it's all good. The past can hurt us if we don't look. Let's let it go. Better if we fall in love with our eyes closed.
Bài hát It's Slow đã khép lại chương trình âm nhạc và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình kỳ sau.